This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh, Như Tuyền xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị sau đây. Câu chuyện đầu tiên chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị có một cái tên, đó là Tách Trà, thưa quý vị. Có một vị giáo sư của một trường đại học danh tiếng đến tìm gặp một cái vị thiền sư vì đã được nghe nói về cái trí tuệ cũng như là cái phẩm hạnh cao quý của Ngài. Để chứng tỏ cái bản thân với thiền sư thì ông ta giới thiệu một cách đầy tự hào về tất cả những cái danh hiệu, những cái bằng cấp mà ông ta đã đạt được trong suốt những năm dài, gọi là những năm dài vất vả học tập cũng như là làm việc của ông ta. Sau đó thì phải gọi là cái vị giáo sư này nói cái lý do của cái chuyến viếng thăm, đó là ông muốn tìm hiểu tất cả những cái trí tuệ của cái gọi là cái chữ thiền. Thay vì thì đưa ra những cái lời giải đáp thì thiền sư lại mời ông ta ngồi xuống và pha một cái ấm trà. Ngài mới rót cho cái vị giáo sư này một chén trà, và khi mà đầy chén thì ngài cũng vẫn tiếp tục ngài rót như vậy. Vị giáo sư nhìn cái nước trà nó đã tràn ra ở ngoài bàn rồi, cho đến khi mà không nhìn được nữa mới bèn lên tiếng: nè, trà đã tràn ra rồi, không thêm được nữa đâu. Lúc bấy giờ thì thiền sư mới thong thả đặt cái ấm trà xuống và nói: thì cũng như cái chén trà này nè, ông đã mang đầy những cái tư kiến và thành kiến, thì làm sao tôi có thể tôi chỉ dạy cho ông về thiền nếu mà ông không tự ông làm cạn cái chén của mình chứ hả? Vâng, thưa quý vị, nó là câu chuyện tách trà. Câu chuyện này đã dạy cho chúng ta rằng với một tâm trí đầy những cái thành kiến, có những cái suy nghĩ bảo thủ, chúng ta không thể học hỏi tiếp thu những cái tri thức mới, những cái triết lý cao đẹp ở đời được. Thế là một cái thái độ khiêm cung, dẹp bỏ cái sự chấp ngã, là chúng ta đang tự làm cạn những cái chiếc chén tâm hồn của mình đó. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện Hòa Tĩnh gửi đến cho quý vị đầu tiên, được mang tên là Tách Trà.
Câu chuyện tiếp theo mang tên triết lý viên kẹo. Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất là thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Nhưng rồi một ngày bạn xoa đầu nó và bảo: hết kẹo rồi. Bỗng dưng bạn thấy nó khác, rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa, hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn. Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng khi bạn cho người khác thứ gì đó quá nhiều đến mức thành quen, họ sẽ không coi đó là món quà mà là trách nhiệm của bạn. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho.
Thưa quý vị đang đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị. Tiếp theo thì Hoàng Tĩnh xin hầu gửi đến cho quý vị câu chuyện được mang tên là Chuyện Con Chó Đói nha thưa quý vị. Thuở Đức Phật còn tại thế, có một ông vua, phải gọi là ông vua này rất là hung ác lắm thưa quý vị nghe Phật đến thuyết pháp ở nước mình thì ông mới liền ông ngự giá đến chỗ Phật ở và xin Ngài kể một cái câu chuyện. Thì Đức Phật mới liền kể cái chuyện gọi là cái chuyện con chó đói cho nhà vua nghe. Thuở xưa có một vị quốc vương rất là bạo ngược, hà khắc với dân lành, nhân dân đều oán trách. Đế Thích thấy vậy mới liền hiện xuống trần, dắt theo một con quỷ rất dữ. Đế Thích quá mình thành một người thợ săn, còn con quỷ thì biến thành một con chó cao lớn. Người thợ săn dẫn con chó, vào trong cung của vị quốc vương kia để mà ý kiến. Thì bỗng con chó nó dùng dậy nó tru lên dữ dội. Vị quốc vương thất kinh mới liền gọi cho thợ săn đến trước ngai vàng á. Đó ha, vị quốc vương thất kinh mới liền gọi cho người thợ săn đến trước ngai vàng mới hỏi: gã kia vì có gì mà con chó nó tru lên dữ vậy? Người thợ săn mới thưa: dạ tâu bệ hạ, bởi vì đói cho nên chó nó mới tru lên dữ vậy đó. Và cái vị quốc vương mới liền ra lệnh đem con chó, đem cơm cho con chó nó ăn. Nhưng mà kỳ lạ là đem bao nhiêu thì con chó nó ăn hết bấy nhiêu à nghe. Thực phẩm ở trong kho thì cũng đã cạn kiệt, mà nó thì như thế nào nó cũng vẫn chưa no nữa, cho nên nó lại càng tru lên dữ dội hơn nữa. Mà ác thay, mỗi lần mà con chó nó tru thì cái cung điện, cái đền đài của quốc vương nó lung lay như là thể là sắp sụp đổ vậy đó. Vị quốc vương mới hỏi người thợ săn: lấy cái gì cho ăn thì nó mới nín hả? Người thợ săn mới đáp rằng là: dạ tâu bệ hạ, lấy thịt của người mà nó ghét cho nó ăn, chó nó sẽ hết tru. Nghe như vậy thì quốc vương mới hỏi: con chó này nó ghét kẻ nào? Người thợ săn mới tâu: dạ con chó này nó ghét những cái kẻ mà bất công hãm hại dân nghèo. Ngày nào mà trong nước không có dân đói khó nữa thì ngày đó nó mới nín, không có tru đó à. Đức Phật kể dứt cái câu chuyện này thì mặt của nhà vua lại tái ngắt đi. Vị quốc vương mới liền nhớ tới những cái việc ác của mình đã làm thì phải gọi là hết sức hối hận, và từ đó thì ăn năn hối cải. Đức Phật dịu dàng dặn dò nhà vua rằng: ngày nào bệ hạ còn nghe tiếng chó tru thì bệ hạ hãy nhớ đến câu chuyện ta kể nha. Bệ hạ có thể làm cho con chó nó nín được mà. Vâng, thưa quý vị, qua câu chuyện này đã dạy cho chúng ta rằng con chó nó còn biết cái gọi là biết phép tắc, thưa quý vị, đã biết những cái giới hạn của mình, thì huống chi con người, phải không? Con chó nó như là một minh quân vậy đó, phải không? Công thần liêm khiết, diệt tà xiển thiện. Qua cái hình ảnh của con chó đói đó, vị quốc vương đã bắt đầu tin tưởng Phật pháp, dùng phương pháp chánh trực, đạo đức trị dân và nguyện một lòng phụng sự Tam Bảo, thưa quý vị.
Và mời quý vị nghe một câu chuyện với tựa đề Món Quà. Một hôm khi Phật đang thuyết giảng giáo lý của mình cho các đệ tử dưới một cội cây lớn, thì bỗng nhiên có một người tu sĩ Bà La Môn đi đến xúc phạm Ngài và có ý định tấn công Ngài. Nhưng dưới cái nhìn trí tuệ của một bậc toàn giác, Ngài đã phản ứng lại thái độ giận dữ bằng sự im lặng hoàn toàn. Khi ấy, vì quá ngạc nhiên trước cách hành xử của Đức Phật, người đàn ông Bà La Môn đã hỏi Phật rằng: tại sao lại im lặng nghe ông ta chửi? Đức Phật đã trả lời một cách bình thản: nếu ta tặng ông một món quà, ông không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Người đàn ông đáp: thuộc về tôi. Đức Phật gật đầu và giải thích: cũng như vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi. Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng, mặc dù một số người quyết định lãng phí thời gian và năng lượng của họ cho chúng ta bằng những lời lẽ xúc phạm, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn rằng liệu mình có nên tiếp nhận nó hay không. Cũng giống như chúng ta chọn chấp nhận món quà hay trả lại cho người tặng. Nếu bạn chấp nhận, bạn cầm quà. Nếu không, người xúc phạm bạn đơn giản chỉ là một người đáng thương bị bỏ mặc với cách hành xử tiêu cực của họ.
Một Một câu chuyện tiếp theo chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị có tên là Tìm Kim, thưa quý vị. Vào một buổi chiều muộn màng, trong một cái ngõ nọ, người ta trông thấy một bà cụ già dáng vẻ và gầy yếu. Dường như là bà làm mất một cái thứ gì đó và đang đi tìm.
À, tôi đang đi tìm cây kim.
Bà cụ nói như vậy. Tất cả những người ở đó bắt đầu tìm kiếm với bà. Thế rồi sau một hồi tìm kiếm mà không thấy, thì mọi người dần mất đi cái kiên nhẫn. Rồi hỏi bà cụ rằng là đường thì dài còn kim thì nó rất là nhỏ lắm. Chính xác là bà đã đánh rơi cây kim ở chỗ nào hả?
Bên trong nhà tôi.
Bà cụ nói như vậy. Nghe thấy vậy thì có người bực mình mà gắt lên.
Nè, trời ơi, bà bị lẫn hả? Nếu mà bà đánh rơi cây kim trong nhà thì tại sao mà bà lại đi tìm ở ngoài đường này hả?
Nghe như vậy thì bà già thủng thẳng bà trả lời.
Bởi vì ở ngoài này nó có nắng hả? Còn trong nhà thì không có nắng hả?
Vâng, thưa quý vị, qua câu chuyện này đã dạy cho chúng ta, câu chuyện tìm kim đã dạy cho chúng ta rằng nhiều lần vì thuận tiện chúng ta đi tìm những cái giá trị ở bên ngoài trong khi mà nó thực sự nó được tìm thấy ở bên trong. Tại sao chúng ta tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài chính bản thân mình? Có phải vì chúng ta đã làm mất ở đó không vậy?
Và câu chuyện tiếp theo, câu chuyện mang tên cái chìa khóa, mời quý vị cùng nghe. Một ổ khóa lớn được treo trên cửa, dù có dùng sức lực mạnh đến đâu, cũng không cách nào mở nó ra được. Tuy nhiên, khi đưa chiếc chìa khóa, một vật dụng nhỏ bé tầm thường vào, chỉ cần gãy nhẹ một cái thì cái ổ khóa đã mở tung ra. Nhiều người cảm thấy thắc mắc, vì sao chúng ta có dùng hết sức cũng không mở ổ khóa ra được, nhưng chiếc chìa khóa nhỏ bé này chỉ đưa vào làm nó mở ra được ngay. Chiếc chìa khóa nói, bởi vì tôi hiểu rõ bên trong của nó nhé. Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng nội tâm của mỗi người cũng giống như chiếc ổ khóa treo trên cửa kia. Dù bạn có dùng mọi cách để tiếp nhận nó, để mà tiến nhập vào cũng không thể được. Chỉ có quan tâm biến mình thành một cái chìa khóa tinh tế tỉ mỉ mới có thể tiến vào nội tâm người khác, thấu hiểu người khác.
Một câu chuyện tiếp theo chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị có tên là Qua Sông, thưa quý vị, Qua Sông. Có một vị hòa thượng già dẫn theo một tiểu hòa thượng đi thỉnh kinh. Trên đường đi họ gặp một con sông mà cái nước thì chảy xiết lắm, tức là chảy mạnh lắm. Bên bờ sông là một người phụ nữ trẻ đẹp, vẻ mặt thì lo lắng bởi vì cây cầu nó gần nhất bắc qua sông thì như thế nào? Nó đã bị gãy rồi. Cô đang rất muốn sang sông, nhưng mà lại không dám lội xuống dòng nước xiết như vậy. Không chút đắn đo, lão hòa thượng đã chủ động cõng người phụ nữ đó và đặt cô ta sang bờ bên kia, rồi mới tiếp tục cùng với lại tiểu hòa thượng mà lên đường. Chứng kiến cái việc ấy thì chú tiểu cứ lăng tăng mãi như vậy đó. Chú biết là nhà sư không được phép nào mà đụng chạm đến nữ giới, cho nên trong tâm của chú khó chịu lắm. Bởi vì cho rằng thầy mình đã vi phạm giới luật, nhưng mà lại không có dám hỏi. Vừa đi vừa nghĩ như vậy thì cuối cùng cũng không kìm được nữa. Tiểu hòa thượng mới nói,
Sư phụ, người phạm giới rồi, sao người lại có thể người cõng một cô gái qua sông vậy?
Khi lão hòa thượng nghe xong cái lý do đã khiến cho chú tiểu bực bội, thì mới bật cười. Và ông thầy nói là ta đã đặt cô ấy xuống từ lâu rồi. Còn con đi một đoạn đường dài như vậy mà con vẫn còn cõng cô ta trong cái suy nghĩ là sao hả? Vâng, thưa quý vị, câu chuyện này đã dạy cho chúng ta rằng đôi khi chúng ta mang theo cái gánh nặng quá khứ với những cái cảm xúc bực bội, tội lỗi, cùng với lại cái oán giận, Và thậm chí chúng ta còn cố làm cho nó nặng nề hơn nhiều so với cái thực tế, bằng cách chấp nhận rằng là những cái cảm xúc mạnh đó nó không hoàn toàn là cái cuộc sống hiện tại của mình, và học cách buông bỏ. Chúng ta có thể chúng ta giảm bớt áp lực cho bản thân và cho những người xung quanh nhé.
Nghe tiếp một câu chuyện tiếp theo, câu chuyện ngắn khai mở trí tuệ nhân sinh. Câu chuyện thứ nhất, có vị sư trụ trì nọ đã lớn tuổi, vì vậy ông muốn chọn một người xuất sắc nhất trong những đệ tử của mình để kế thừa y bát. Và chọn người kế thừa y bát thì trong số chúng tăng tại chùa, mọi người đều thấy rằng Nhược Sinh cùng Tuệ Năng là hai người xứng đáng để kế thừa y bát. Nhưng sau nhiều lần khảo nghiệm, họ không thể nhìn ra được ai tốt hơn trong hai người này. Suy nghĩ hồi lâu, vị sư trụ trì đã đưa ra một chủ ý. Ông lệnh cho vị sa di nhỏ dọn dẹp hai phòng trống và đặt một đĩa thịt nướng trong mỗi phòng, rồi nhốt hai người vào từng phòng để họ thiền định. Qua một ngày một đêm, vị sư trụ trì dẫn chúng tăng tới mở cửa phòng để kiểm tra. Mọi người đều thấy đĩa thịt trong phòng của Tuệ Năng vẫn còn nguyên như cũ. Khi kiểm tra phòng của Nhược Sinh thì phát hiện đĩa thịt không còn nguyên vẹn nữa. Sau khi xem xong, sư trụ trì chắp hai tay lại và tuyên bố tại chỗ: Nhược Sinh sẽ kế thừa y bát của ta. Tuệ Năng tỏ ra không phục liền hỏi: Con sai kém ở chỗ nào ạ? Chúng tăng cùng nhìn nhau ngẫm nghĩ, đĩa thịt không còn nguyên vẹn. Rõ ràng là Nhược Sinh không chịu được đói nên đã cắn ăn, phạm vào giới luật. Vậy sao lại chọn anh ta nhỉ? Vị sư trụ trì nói: Mọi người nhìn vết răng trên miếng thịt là do người cắn hay sao? Chúng tăng nhìn kỹ lại miếng thịt thì thấy vết răng đó không phải do người cắn. Vậy ai đã ăn miếng thịt này? Vị sư trụ trì nói: Ta đã đặt con chuột đói vào mỗi phòng của họ. Thịt trong phòng của Tuệ Năng vẫn còn nguyên vẹn, không tổn hao gì. Điều này cho thấy anh ta ngồi trông coi miếng thịt và không thể tĩnh tâm thiền định. Còn Nhược Sinh một lòng thiền định, tâm tĩnh lặng như mặt nước phẳng. Con chuột mới có cơ hội ăn chút thịt. Mọi người nói xem, ai đã làm được tốt hơn? Chúng tăng nghe xong không khỏi gật đầu đồng ý.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái câu chuyện thứ nhất có tên là chọn người kế thừa y bát. Trong hai câu chuyện về khai mở cái trí tuệ nhân sinh, câu chuyện thứ nhất là như vậy. Còn cái câu chuyện thứ hai là như thế này nè, thưa quý vị, có cái tên là phê bình giống như cạo râu nha, thưa quý vị. Corbin Carlicker là tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ. Ông là người ít nói nhưng mà bản tính hài hước, hơn nữa thì lại giỏi dùng những cái biện pháp khen để mà phê bình người khác. Corbin có một người nữ thư ký rất là xinh đẹp nhưng mà thiếu cẩn trọng trong các công việc. Và một buổi sáng thì người nữ thư ký đến trình công văn cho Collier, thì ông này mới cười và nói với cô rằng là hôm nay cô mặc cái chiếc váy này thiệt là đẹp nha, rất hợp với lại cái vóc dáng xinh đẹp như là cô nha. Thì khi mà nghe được cái lời khen ngợi của tổng thống thì nữ thư ký vừa mừng mà vừa lo, thì trong tâm cũng rất là phấn khích. Sau đó thì vị tổng thống mới nhìn cô cười khà khà rồi đổi giọng: Đừng kiêu ngạo nhé, tôi tin rằng là cô có thể, cô giải quyết được những cái tài liệu này cũng đẹp như cô à nghe. Người nữ thư ký hiểu ngay cái lời nói của tổng thống, khen chỉ là một cái bước đệm, còn phê bình mới là cái mục đích. Khuôn mặt của cô hơi ửng hồng nhưng mà không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại thì cô còn cảm thấy cô rất là vui mừng khi nghe lời phê bình như vậy. Và từ đó về sau thì như thế nào, thưa quý vị, cô không bao giờ cô mắc phải những cái sai lầm tương tự khi mà phải giải quyết những cái công văn nữa. Bạn của Collier biết về cái điều này và hỏi ông ấy rằng là cái biện pháp này thiệt hay, làm sao mà bạn có thể bạn nghĩ ra như vậy. Thì ông ta nói rằng là nó rất là đơn giản lắm. Bạn đã bao giờ bạn thấy một người thợ cạo tóc, cạo râu cho ai đó chưa? Họ phải bôi một cái chút xà phòng nước lên trên cái chỗ cần cạo trước, đúng không nè? Họ làm vậy là điều gì? chính là không muốn người khách bị đau đớn, đúng không? Và thưa quý vị, thật là một cái cách ví von ấn tượng. Phê bình và cạo râu là hai cái việc khác nhau, nhưng kết quả thì lại giống nhau đến kỳ diệu. Bôi xà phòng trước khi cạo râu sẽ không có đau. Lời khen chân thành mang một cái ẩn ý phê bình lại rất dễ khiến cho người nghe tiếp nhận và vui lòng làm theo những cái việc mà mình muốn, đúng không? Thưa quý vị, đó là hai câu chuyện ngắn khai mở trí tuệ nhân sinh do Như Tuyền Hòa Tĩnh vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau.